tình cha, cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng gia đình.
Kính thưa quý vị khán giả, tiếp nối trong chương trình tối ngày hôm nay, tối thứ tư tuần lễ này, là giáo dục tuổi trẻ với học khu Garden Grove, và do cô Linh Bùi cũng như là cô Tammy Trần phụ trách, và có vị khách mời trong tối này. Bà Minh Phượng trước hết gửi lời thân ái chào cô giáo Linh cũng như là cô Tammy.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng, và thưa quý vị, chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần, xin cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình giáo dục và tuổi trẻ của học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị, học khu Garden Grove nhắm vào việc giúp đỡ cho các em học sinh phát triển khả năng học tập, năng lực cá nhân và chuẩn bị cho các em thành công trên con đường học vấn cũng như là đường đời. Và trong buổi hội thảo tối hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày các chi tiết về tiêu chuẩn học tập của tiểu bang California và cách học khu Garden Grove hỗ trợ cho các em học sinh và giáo viên qua việc thực hiện và thông báo về cái bài thi tiêu chuẩn của tiểu bang, thưa quý vị. Và nhiều phụ huynh muốn tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn học tập của tiểu bang California như thế nào, thì trong cái buổi hội thảo tối hôm nay hay là buổi chia sẻ tối hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ thêm với quý vị về những cái tiêu chuẩn học tập của tiểu bang California. Và chúng tôi rất là vui và hân hạnh giới thiệu với quý vị là trong phòng VM của chúng tôi tối hôm nay có sự hiện diện của Tammy cũng như là tiến sĩ Melissa Says, là trưởng ban nghiên cứu và đánh giá của học khu Garden Grove. Cô cũng như là tiến sĩ sẽ chia sẻ những cái kiến thức chuyên môn về cái đề tài tối hôm nay, và mong quý vị gọi vào đài Radio Bosa để đặt câu hỏi với lại tiến sĩ Melissa Says tối hôm nay. Cô là trưởng ban nghiên cứu và đánh giá của học khu Garden Grove, đến để chia sẻ những chi tiết về bài thi tiêu chuẩn của tiểu bang California, còn gọi là SBAC nữa, thưa quý vị. Đây là những chi tiết quan trọng về vấn đề học vấn của con em của chúng ta. Và xin thưa với quý vị là tiến sĩ Melissa Says là một người là giáo viên chuyên nhiệm, cũng như là một người hiệu trưởng trước đây của học khu, và bây giờ là một người trưởng ban nghiên cứu và đánh giá của học khu, thì tiến sĩ nắm vững rất là nhiều những chi tiết về vấn đề học vấn của con em của quý vị. Thì xin quý vị nhớ gọi vô đài để đặt câu hỏi với lại vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay. Và chúng ta có khoảng một tiếng đồng hồ, thưa quý vị, từ 7 giờ cho tới 8 giờ tối để mà hầu chuyện với quý vị. Thì Linh cũng có một số câu hỏi để đặt với quý vị, nhưng mà những cái câu hỏi của quý vị đặt với lại vị khách đặc biệt của chúng tôi hôm nay rất là quan trọng, cho nên quý vị nhớ gọi vô đài để chúng tôi có cơ hội để trò chuyện với quý vị. Và trước khi mà đặt những câu hỏi với tiến sĩ Melissa C, thì Linh xin gửi lời chào đến chị Minh Phượng cũng như là Tammy. Hôm nay chị Minh Phượng thấy cũng rất là mạnh khỏe, và Tammy thì lúc nào cũng khỏe hết, lo cho gia đình, lo cho bác gái, nhưng mà lúc nào cũng thấy vui tươi, mạnh khỏe hết. Không, tí nó phải coi xem là cái bí quyết của Tammy năng như lượng thế nào.
Và thưa quý vị thính giả, trước khi chúng ta bắt đầu với chương trình, thì cho Minh Phượng được thưa với quý vị là các đường dây điện thoại mà ban kỹ thuật sẽ mở ra để quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào, và Minh Phượng sẽ là người trực tiếp để tiếp điện thoại quý vị thính giả và chuyển vào phòng vi âm đến với cô giáo Linh, và cô Tammy sẽ là người dịch nếu quý vị cần. Và vị khách mời tối nay như là cô giáo Linh vừa mới giới thiệu là tiến sĩ Melissa Seth, gọi bằng bà thì Minh Phượng thấy Phượng lại muốn gọi bằng cô. Dạ. Cô giáo rất là trẻ,
rất là trẻ.
Mặn nhất, dạ. Rất trẻ, và cũng là trưởng ban nghiên cứu và đánh giá với kinh nghiệm của bà, của cô để chia sẻ những kiến thức chuyên môn về đề tài này. Thưa quý vị, xin quý vị chuẩn bị để sẵn câu hỏi để gọi vào. Bây giờ thì Minh Phượng trở lại với cô Linh và cô Tammy.
Dạ, Tammy xin kính chào quý vị, chị Minh Phượng cũng như chị Linh.
Dạ, tí nữa nhớ nha, sau giờ show nhớ Tammy phải chia sẻ bí quyết nha. Dạ, cảm ơn Tammy rất là nhiều, trời mưa ở ngoài nhưng mà mong là quý vị được nhiều vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình. Thì câu hỏi đầu tiên Linh xin đặt, chưa gì đã đặt câu hỏi rồi, mình chưa chào hỏi tiến sĩ nữa. Dạ, doctor says, please welcome to Radio Bosa, and I was just trying to share with you that our moderator, Ms. Minh Phượng here, said, you know, we want to call you, Dr. Melissa says, but you look so young, so we want to call you Miss Melissa says.
Okay, that sounds good to me.
In Vietnamese, there's a term called cô, but we really appreciate you joining us tonight, Dr. says, and please say hello to our listening audience.
Hello, and thank you for having me this evening. I'm excited to share lots of information with you about our state assessments.
Cô nói rất xin chào quý vị và cô rất là vui mừng đến để chia sẻ với quý vị về những thông tin liên quan tới bài thi tiêu chuẩn của thứ ba.
Dạ, cảm ơn tiến sĩ cũng như là Tammy. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt vài câu hỏi với lại tiến sĩ Melissa says. Thì nếu được thì quý vị đang nghe trên đài, quý vị có những thắc mắc gì xin quý vị nhớ gọi vô đài ha, thưa quý vị. Câu hỏi đầu tiên thì nếu được thì tiến sĩ có thể cho biết cái tổng quát về cái bài thi tiêu chuẩn mà học sinh của chúng ta thường thi trong năm học. Doctor says, can you please give us an overview of the state assessment that our students take during the school year?
Sure. All of the state assessments are developed by the California Assessment of Student Performance and Progress, also known as CASP. We'll start out with the most familiar one, the Smarter Balanced Summative Assessment. This test is administered at the end of the year in grades 3 through 8 and 11 in the areas of English language arts or literacy and mathematics. The test is administered electronically and contains a variety of questions, including multiple choice, short answer, essay, and performance tasks. The test adapts to how the student answers. So if a student answers a question correctly, the test will give a harder question. If the student answers a question incorrectly, the next question will be an easier one. Student scores are reported in four performance levels: standards exceeded, standards met, standards nearly met, and standards not met.
Tất cả các bài thi của tiểu bang Cali xuất phát từ bài khảo sát của California về học tập và tiến bộ của học sinh, thường thường gọi ngắn là CAS. Thì trước tiên chúng ta sẽ nói về bài thi Smarter Balance, là bài thi quen thuộc nhất. Đây là bài thi cuối năm dành cho các em từ lớp 3 đến lớp 8 và lớp 11. Các em phải thi hai môn Anh văn và Toán. Bài thi sẽ bằng điện toán và bao gồm nhiều câu hỏi khác nhau như chọn câu trả lời ngắn hoặc là làm một cái bài luận văn và giải bài thi. Bài thi dựa trên câu trả lời của các em học sinh. Thí dụ khi học sinh có câu trả lời đúng thì bài thi sẽ đưa ra cho các em một câu hỏi khó hơn. Nếu học sinh trả lời câu hỏi sai, học sinh sẽ được đưa tới một cái câu hỏi dễ hơn. Điểm số của học sinh sẽ được chia theo 4 trình độ: vượt tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn, gần đạt tiêu chuẩn và chưa đạt tiêu chuẩn.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và câu hỏi kế tiếp Linh xin đặt với lại tiến sĩ là, tiến sĩ vừa chia sẻ là các em học sinh thi hai môn, đó là môn Anh văn và Toán trong cái kỳ thi SBAC. Nếu vậy thì có phải là con em của chúng ta có thi về khoa học không, thưa cô tiến sĩ? So doctor says, we noticed that you just mentioned that the aspect include the area of English and math, right? Is there a test to assess student in the area of science as well?
Yes, there is. Prior to the SBAC, students did not get tested on science standards on the CST. But with CASP, students are now required to show proficiency in science as well. The California Science Test, or CAST, is based on the California Next Generation Science Standards and students in grades 5, 8, and high school will participate in this test in addition to the SBAC for ELA and math.
Cô nói đúng, trước khi có bài thi SBAC thì các em không đòi hỏi phải thi bài thi tiêu chuẩn về khoa học trong bài thi CST. Bây giờ với CAS thì các em sẽ được thi bài thi môn khoa học của tiểu bang Cali. Với bài khảo sát của Cali về việc học tập và tiến bộ của học sinh, các em học sinh này cũng bắt buộc phải thi, phải thể hiện sự thành thạo trong môn khoa học. Bài thi môn khoa học của tiểu bang thường thường gọi là CAST, dựa trên tiêu chuẩn khoa học cho thế hệ tiếp nối. Học sinh lớp 5, lớp 8 và trung học cấp 2 sẽ tham gia lấy bài thi này ngoài bài thi SBAC cho Anh ngữ và Toán.
Dạ, dạ cảm ơn Tammy. Và nếu vậy thì còn môn học gọi là khoa học xã hội hay là lịch sử thì như thế nào? Tiểu bang California có những cái bài thi tiêu chuẩn này không? So doctor says, what about social science or history? Are there any state assessment that test these standards?
At this time, there are no state assessments for history or social science in California. The state of California has approved publishers to submit materials for textbooks adoption that are aligned with state content standards.
Theo cô thì hiện nay Cali chưa có bài thi tiêu chuẩn tiểu bang về hai môn lịch sử và khoa học xã hội. Tiểu bang Cali đã chấp thuận cho các nhà xuất bản nộp tài liệu để in sách giáo khoa theo đúng tiêu chuẩn tiểu bang.
Dạ vâng, cảm ơn Tammy rất là nhiều. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình giáo dục và tuổi trẻ của Học khu Garden World trên đài Radio Bosa. Và trong phòng VM của chúng ta thì có chị Minh Phượng, Tammy Linh và tiến sĩ Melissa Sess là vị khách mời đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay. Tiến sĩ là trưởng ban nghiên cứu và đánh giá của Học khu. Và chúng tôi đang chia sẻ với quý vị những chi tiết về bài thi tiêu chuẩn của tiểu bang, còn gọi là bài thi Smarter Balance. Đây là cái bài thi rất là quen thuộc và các em học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 và học sinh lớp 11, các em cần phải thi bài thi này về môn toán và anh văn. Và cũng như là nếu mà các em học thi về khoa học nữa thưa quý vị. Thì nếu mà được thì quý vị có những thắc mắc gì, quý vị nhớ gọi vô đài để đặt câu hỏi với lại tiến sĩ Melissa Sess tối hôm nay. Tiến sĩ nắm vững rất là nhiều những chi tiết về bài thi tiêu chuẩn của tiểu bang gọi là SBAC hoặc là Smarter Balance. Thì quý vị nhớ gọi vô đài, hoặc là quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề học vấn của con em của chúng ta, về vấn đề đại học, về vấn đề học trong trường học, thì quý vị cứ gọi vô để chúng tôi có thể hầu chuyện với quý vị. Xin chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại.
Dạ, tiếp theo lời của cô Linh thì chúng tôi xin được phổ biến số điện thoại quen thuộc là 7144182122 hay 4182123 và 4182125. Thưa quý vị, khi quý vị gọi vào, ban kỹ thuật sẽ tiếp ngay và mong quý vị kiên nhẫn chờ đợi, vì cô giáo Linh và cô Tammy cũng như là vị khách mời tối nay muốn nghe chính thắc mắc của quý vị phụ huynh để hướng dẫn con em của quý vị đúng theo chương trình. Một lần nữa xin quý vị thoải mái gọi vào bất cứ lúc nào, và Minh Phượng sẽ và ban kỹ thuật sẽ tiếp quý vị ngay.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng. Quý vị nhớ gọi vô đài nha thưa quý vị, để chúng tôi coi xem là quý vị có những thắc mắc gì và những cái sự lo âu hoặc là những cái câu hỏi của quý vị để mà hỗ trợ cho con em của chúng ta. Đó là những câu hỏi trực tiếp mà quý vị có thể đặt với lại vị khách mời của chúng tôi tối hôm nay. Dạ. Và câu hỏi kế tiếp thì Linh xin đặt với tiến sĩ là: còn những em mà học sinh khuyết tật thì sao? Các em có sự lựa chọn khác không? So doctor says, what about student in the special education programs? Is there an alternative option for our student with special needs or student with disabilities?
Yes, there is. Students who have severe disabilities, which is about 1% of our student population, will take the California Alternative Assessment. Students who take this test must have an individualized education plan, also known as an IEP. This test has three performance levels based on students' understanding of the content.
Những em học sinh có những em học sinh bị khuyết tật nặng gồm khoảng 1% sĩ số học sinh trong học khu sẽ thi bài thi California Alternative Assessment là bài thi thay thế. Những học sinh có chương trình giáo dục cá nhân, thường thường mình hay gọi là IEP, thì mới được thi những bài thi này. Thì bài thi này gồm 3 trình độ dựa theo sự hiểu biết của học sinh về môn học.
Doctor says, can you share with our listening audience about the importance of this SBAC test? I would love to hear, because, you know, both of my kids took, I think my oldest took the CST, and my son is, well, he's a senior right now, but he have taken the SBAC before. Can you share the, you know, the importance of the SBAC test for student in the elementary level as well at the secondary level?
Sure. So it is important to discuss.
And how that tie into, you know, post-secondary option.
Absolutely. Yeah. So this test is very important. It's used for our state accountability system, mm-hmm. which is the California School Dashboard. Mm-hmm. So English, math, and mm-hmm. science is now on the California School Dashboard. Science is new mm-hmm. for 2024. So this 2025 school year is going to be the second time it's going to appear on the dashboard. Mm-hmm. And students in 3rd through 8th grade and 11th grade take this assessment. And our 11th graders, if they perform an overall 4 mm-hmm. achievement level, which is the highest achievement level in either ELA or mathematics, they're considered college and career ready, mm-hmm. which means if they go directly to a UC or CSU school, they are automatically able to enroll in college level English and mathematics courses. Mm-hmm.
Cô nói cái điều quan trọng của bài thi SBAC này là tại vì nó cho thấy cái đánh giá của tất cả các trường học cũng như cái khả năng của các em trong phần toán, anh văn cũng như khoa học. Thì khoa học đây là năm thứ 2, họ bắt đầu từ năm 2024 và năm 2025 là năm thứ 2. Thì những cái kết quả này sẽ hiện lên cái dashboard, có nghĩa là cái bảng đánh giá của học khu để mình có thể tìm hiểu thêm. Thì bài thi này là cho những em từ lớp 3 đến lớp 8 cũng như lớp 11. Và nếu như những em lớp 11 mà thi cái bài này và đạt được điểm số 4, có nghĩa là điểm cao nhất trong phần anh văn và toán, thì họ sẽ đánh giá em là sẵn sàng để bước vào ngưỡng cửa đại học. Thì khi các em ghi danh vào đại học thì các em sẽ đi thẳng vào cái chương trình anh ngữ cũng như toán dành cho sinh viên đại học.
Dạ. Yeah. Cảm ơn Tammy và cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Và câu hỏi kế tiếp thì Linh xin đặt với lại tiến sĩ là phụ huynh có thể làm gì để giúp cho con em của mình để chuẩn bị cho cái bài thi của tiểu bang này, của tiểu bang California này. So doctor says, is there anything that parents can do? We talked about the importance of this exam or this test. Is there anything that parents can do to prepare their child for these state assessments?
Yes, definitely. I think it is important to discuss these tests with your child and make sure that they are not scared or anxious to take the tests. Tell your child that you and their teacher have high expectations and that you are both there to help them every step of the way. You can also have your child take a practice or training test at the link found on our district website. And actually, on Monday, I just sent out a parent square message to all parents notifying them about the state assessments that are coming mm-hmm. in the upcoming months. They probably will begin anytime from the end of March through the end of May. And in that parent square message, there was a link mm-hmm. to the practice and training tests that are open and available to all students.
So we talked about the exam will be the end of March to beginning of May.
Correct.
Okay.
And you can look on your school's website or contact your school site and ask them when the testing window is so you know, you can ensure that your child is there every day for testing.
Mm-hmm. And there, like you mentioned, the link for the practice questions was sent via Parent Square just past Monday.
Yes. Okay. And hard copies of this information should have also been backpacked home.
Mm, okay.
And you said it's the end of May or the end of March to the end of May or the beginning of May? Testing window.
Probably until mid-May. School ends May 28th. Mm-hmm. And we ask that schools don't test the last 2 weeks, that they only do makeup testing at that time. Mm-hmm. So schools typically have a 2 to 3 week testing window. And you can contact your school site. They already know when their testing window is going to be.
Mm-hmm. Okay. And I love the fact that you mentioned make sure that the child get a good night's sleep, have a nutritious breakfast before going to school for testing.
Yes, a good night's sleep, a nutritious breakfast, and ensuring that they're at school on time or even early if possible mm-hmm. to be ready for the day.
Right.
Cô nói điều quan trọng để thảo luận về việc các em thi bài thi này là bảo đảm cho các em không có lo lắng và không hồi hộp, và cho con biết là quý vị và giáo viên đặt kỳ vọng nơi các em và đều sẵn sàng giúp cho các em từng bước. Quý vị cũng có thể cho các em lấy bài thi thử để các em làm quen với cái dạng câu hỏi trên trên bài thi ở trên đường dẫn ở trong trang mạng học khu. Và cô nói thêm là bữa thứ hai vừa rồi họ có gửi về cái Parent Square để cho phụ huynh biết là cái bài thi tiêu chuẩn của tiểu bang sẽ bắt đầu, và họ sẽ bắt đầu vào cuối tháng 3 cho đến giữa tháng 5. Và phụ huynh cũng trên cái lá thư cũng như trên cái Parent Square đó, họ cũng cho cái link và cái đường dẫn để quý vị có thể hướng các em vào để làm bài cho những cái bài thi thử. Thì tất cả những học sinh có thể vào cái trang đó để mà thi thử, thì để biết là cái thời gian mà các em lấy bài thi ở đâu hoặc lúc nào thì quý vị có thể liên lạc với nhà trường, tại vì mỗi trường sẽ có một cái thời khóa biểu riêng về về những ngày thi mà các em cần phải lấy. Và đồng thời cô cũng nói là ngoài cái Penn Square thì họ cũng gửi cho các em đem về trong backpack những cái lá thư cũng như những cái đường dẫn ở trên cái lá thư để quý vị có thể xem và tham khảo và hướng dẫn cho các em thi. Thì chị Linh cũng nói là nên cho các em có một buổi ăn dinh dưỡng cũng như ngủ đầy đủ, và cô Melissa cũng nói thêm là nên cho các em đi học đúng giờ cũng như đi học càng sớm thì nó càng tốt, nếu sớm hơn thì tốt để các em có thể chuẩn bị sẵn sàng để lấy những bài thi đó. Thì quý vị có thể liên lạc với nhà trường để biết ngày thi là ngày nào. Thì thường thường á là cái bài thi nó kéo dài khoảng 2 đến 3 tuần, và họ coi như là ngày khóa liên khóa kết thúc là ngày 28 tháng 5, cho nên có thể là cái bài thi cái ngày cuối những để mà thi những cái bài thi này là giữa tháng 5, vì họ không muốn các em thi 2 cái tuần trước khi các em nghỉ học, thì họ muốn dành cái thời gian 2 cái tuần trước cái ngày nghỉ hè để mà các em là những em mà chưa có làm bài thi thì có thể làm bài bù lại thôi. Cho nên quý vị nên liên lạc với nhà trường để biết cái thời gian các em phải thi là ngày nào.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và câu hỏi kế tiếp Linh xin đặt với tiến sĩ là cái kết quả của bài thi này có ảnh hưởng gì đến việc xếp lớp kế tiếp của con em không, và học sinh có bị ở lại lớp khi các em có điểm thấp trong cái bài thi này không? So doctor says, does the result of the SBAC have any effect on the student placement for the next level? And will the student be held back if they receive a low score on the SBAC?
The answer is no to that question, and our district, or the Garden Grove Unified School District teachers, they use multiple measures to assess students' learning and make placement decisions to support students in continued success. So they use a variety of tests and different observations that they make in the classroom to determine placement. So the SBAC test scores is just one of those measures. And other measures include benchmark tests, which are required and taken by students in 6th through 12th grade, writing assessments, and teacher recommendations. Students will not be held back just because of low SBAC scores. It's important to note that the grade 11 SBAC scores also serve as an indicator of readiness for college, which we discussed earlier, in both English and mathematics. And I just wanted to ensure that parents and students know that these SBAC tests are not timed. Mm. So students really should take their time and work diligently. We don't want them wasting time, but we also do not want them to rush through the test because they're allowed as much time as they need.
That's good to know.
Cô lấy cái câu trả lời là các em có ở lại lớp nếu mà điểm thi của SBAC thấp hay không, thì câu trả lời là no, là không, các em sẽ không bị ở lại lớp, vì các giáo viên của học khu Garden Grove sử dụng nhiều cách khác nhau để mà đánh giá việc học tập của học sinh, để mà quyết định việc xếp lớp cũng như nhằm hỗ trợ học sinh tiếp tục thành công hơn. Họ dùng nhiều cách khác nhau, họ quan sát học sinh cũng như những cái bài thi, những bài tập làm trong lớp học của các em, cho nên kết quả bài thi SBAC chỉ là một trong những cách đánh giá cùng với kết quả kỳ thi benchmark của học khu, cũng như phần thi thiết viết văn và lời đề nghị của giáo viên. Cho nên học sinh không có, các em học sinh từ lớp 6 đến 12 học sinh sẽ không bị ở lại lớp chỉ vì các em có kết quả SBAC thấp. Điều quan trọng cần chú ý là đối với những em học sinh lớp 11, kết quả bài thi SBAC cũng là một cách đánh giá xem các em có chuẩn bị sẵn sàng để theo học các môn Anh văn và toán hay không, ở trên cấp đại học hay không. Cũng muốn nhắc nhở một điều là cũng muốn bổ sung thêm và nhắc nhở phụ huynh là cái bài thi này không tính giờ, cho nên cô nói các em học sinh cần phải làm bài tập kỹ càng, để ý bài tập của mình đừng có hấp tấp làm vội để rồi mình làm bài không đúng, tại vì bài thi này không tính giờ, cho nên các em có thể lấy bao nhiêu thời gian để em hoàn tất cái bài thi này cũng được.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và câu hỏi kế tiếp là câu hỏi này cũng rất là quan trọng, thưa quý vị, là nếu như là phụ huynh muốn biết về cái trường của con mình so với những trường khác ra sao đó, thì phụ huynh có thể tìm những cái chi tiết này hay là những cái tin tức này ở đâu? Doctor say this is one of a very important question as well, and if parents want to know more about how their child's school compared to the other school, right, where can they find this information?
That's a great question, and I shared earlier that our state accountability system is called the California Schools Dashboard, and this website shows how our local education agencies, and which is Garden Grove or whatever the name of the school district is, and how the schools are performing on the indicators included in California's school accountability system. It provides parents, educators, and the public with a far more complete picture of what is going on in our schools. On this website, parents can go and they can find test scores, high school graduation rates, career and college readiness rates, English learner progress, and suspension rates. And the most current dashboard was released at the end of November, and that is the dashboard for the 23-24 school year.
Thank you.
Cô nói là tiểu bang Cali cho ra một cái bảng hướng dẫn, mình đã gọi là California Dashboard, mà nhiều khi mình còn gọi là bảng kiểm tra học đường. Đây là một cái trang mạng trình bày về kết quả của các học khu lân cận, giống như học khu Garden Grove hoặc là bất cứ học khu nào mà nó liên quan, thì và nhà trường trong việc thi hành các điều kiện tiểu bang Cali về nhiệm vụ của các trường. Đây là cách để mà các học khu giống như học khu Garden Grove và những học khu khác cho thấy cái trách nhiệm của họ cũng như nhiệm vụ của họ đối với các em học sinh. Cái California Dashboard, cái bảng kiểm tra học đường này cung cấp cho phụ huynh, các nhà giáo dục và công chúng cái nhìn rõ rệt về những điều đang diễn ra tại các trường của chúng ta. Ở trang mạng này, phụ huynh có thể xem được kết quả thi, sĩ số học sinh tốt nghiệp, con số học sinh chuẩn bị đi đại học và nghề nghiệp, tiến triển của học sinh trau dồi Anh ngữ và số học sinh bị đuổi học tạm thời. Thì đây là hiện thời thì cái California Dashboard, còn gọi là bảng kiểm tra học đường, đang có hiện giờ đó là cuối tháng 11 của năm 2023 và 2024.
Dạ, cảm ơn Tammy.
Và thưa quý vị thính giả, quý vị vẫn đang tiếp tục lắng nghe chương trình trực tiếp của giáo dục học khu Garden Grove trong tối nay, và ban kỹ thuật đang chờ đợi quý vị gọi vào qua các số điện thoại 7144182122, 4182123 và 4182125, dành cho các quý vị phụ huynh có thể gọi vào, hoặc là quý vị có thể góp ý kiến trong vấn đề giáo dục trong chương trình, để chúng ta cùng nhau hướng dẫn cho con em của chúng ta được tốt đẹp. Thưa quý vị, 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Quý vị cứ thoải mái gọi vào để cho Minh Phượng được thoải mái tiếp điện thoại của quý vị, nhà thư quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng rất là nhiều. À, như chị Minh Phượng nói là chúng ta còn khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa để mà hầu chuyện với quý vị, cho nên quý vị cứ thoải mái gọi vô đài để đặt câu hỏi với lại chúng tôi tối hôm nay với cái đề tài là bài thi tiêu chuẩn của tiểu bang. Và chúng tôi rất là mong được chào đón tất cả những câu hỏi của quý vị về vấn đề học vấn của con em của quý vị. Cảm ơn quý vị.
Dạ, và nhất là có các cô đã mời được khách mời trong tối nay.
Dạ.
Và là những nhà chuyên môn. Thành ra không gì mà quý hơn bằng là chúng ta được các nhà chuyên môn đến đây để tham khảo và để lắng nghe phụ huynh. Mà nếu phụ huynh không gọi vào thì là phụ huynh Việt Nam và con em Việt Nam chúng ta đều giỏi toàn tập.
Dạ. Yeah. Và đôi khi cũng đúng là tại vì tiến sĩ Melissa Basesco mentioned that we were thinking that parents are listening and they receive the message from you as well as from our school district regarding the upcoming SBAC exam and all the information was already shared through the Parent Square message. So if parents have any question, they can always call the school, the child school, for additional information, would you say?
Yes.
Okay.
That's correct.
Yes. Thưa quý vị, thì cũng thưa lại với quý vị là đôi khi quý vị cũng có cũng không đang nghe, nhưng mà đôi khi có những cái thắc mắc về cái chương trình tối hôm nay thì chắc quý vị cũng được những cái chi tiết đó qua những cái Parent Square message của học khu rồi, và học khu cũng đã gửi qua vào thứ hai vừa rồi đó. Thì quý vị có những thắc mắc gì về những cái chi tiết đó thì quý vị cũng có thể hỏi trực tiếp tại trường của con em của quý vị, hoặc là quý vị cũng có thể gọi cho Ban Giao tế Cộng đồng ở số điện thoại là 714-663-6084 nếu mà quý vị có thắc mắc gì về chương trình tối hôm nay, hoặc là câu hỏi về những cái bài thi tiêu chuẩn của tiểu bang. Và trong khi chờ đợi những câu hỏi của quý vị thì câu hỏi kế tiếp là nếu được thì các em làm cách nào hoặc là có những cách nào để giúp cho các em học sinh về cái bài thi, thật sự ra là cái bài thi định kỳ benchmark của học sinh đó, chuẩn bị cho các kỳ thi của tiểu bang nó như thế nào. Thì Linh muốn hỏi là thường thường là các em học sinh đó ở tiểu học hay là ở trung học cấp 1, cấp 2 đó, thì các em cũng phải thi cái định kỳ gọi là cái bài thi benchmark. Thì cái bài thi này giúp cho các em học sinh chuẩn bị cho cái bài thi tiêu chuẩn của tiểu bang nó như thế nào. So Dr. says, can you share how do the benchmark that our students take, whether they're at the elementary or secondary level, help prepare them for the state exam?
Sure. Benchmark exams help teachers have checkpoints during the year to monitor student progress and offer teachers another opportunity to address the needs of students. In elementary school, they take these benchmark tests each trimester or three times a year, and in secondary, they take it each quarter or four times a year. The district benchmark questions address the rigor of the content standards that students are expected to demonstrate with mastery by the end of the school year. Our benchmarks use similar technology and questions as the state tests, so our students are better prepared for these state tests at the end of the year.
Bài thi định kỳ giúp các giáo viên kiểm soát mức tiến bộ của học sinh trong suốt năm học và tạo cơ hội cho giáo viên đáp ứng những các nhu cầu của học sinh. Thì cái thường thường ở cấp tiểu học đó, thì các em thi mỗi trimester, có nghĩa là mỗi cái học kỳ, và các em ở cấp tiểu học sẽ thi 3 lần trong một năm học, và các em ở trung học cấp 1 và cấp 2, các em trên trung học á, thì thi mỗi quarter, có nghĩa là mỗi cái học kỳ Mà ở trên trung học thì mình có 4 cái học kỳ, cho nên các em cũng sẽ thi 4 lần trong một cái năm học. Thì bài thi benchmark có các câu hỏi của bài thi benchmark định kỳ, có những câu hỏi y chang chú trọng vào các tiêu chuẩn về nội dung học tập gắt gao các học sinh cần phải thông thạo vào cuối năm học. Thì bài thi định kỳ của học khu áp dụng những kỹ thuật và câu hỏi tương tự như bài thi tiểu bang, nên học sinh sẽ được chuẩn bị sẵn sàng hơn khi các em phải làm thi bài thi tiểu bang, vì các em phải thi bài thi tiểu bang cuối năm.
Dạ vâng, cảm ơn Tammy. Và ban nãy thì tiến sĩ cũng chia sẻ về những cái phương cách để giúp cho con em của chúng ta chuẩn bị cho cái bài thi tiêu chuẩn của tiểu bang. Thì Linh cũng muốn nếu được thì tiến sĩ chia sẻ thêm về những cái cách để giúp cho các em học sinh về đôi khi lo âu về cái bài thi kiểm tra này. So Dr. says, earlier you mentioned a few strategies to help students get ready for this exam. Can you share some strategies to help the student, you know, to alleviate some of the test anxiety?
Sure. First, we want our students and parents to understand that we do use multiple measures to gauge student progress, including these state assessments. So some tips for parents to help students who do feel anxious about the testing include to start, get a good night's rest, eat breakfast in the morning, have a positive attitude, read test directions and questions carefully. And as I shared earlier, these tests are not timed, so students have as much time as they need. It's also important for parents to remind their children not to pay attention to what others are doing during the test. Just start, mark questions for review rather than worrying if the answer is correct. They can always go back and check their work. They can actually mark it with a flag. And then before they submit their test, they can go back and check any questions that have a flag. And focus on calm breathing, positive thoughts, and tell your teacher if you're feeling nervous. Also, students can take notes and write and work out the problems on scratch paper. That also could help alleviate their anxiety and help their confidence and help them double check their work.
Cô nói trước tiên chúng ta muốn các em học sinh và phụ huynh hiểu là các giáo viên sử dụng nhiều cách đo lường và đánh giá sự tiến bộ của học sinh, bao gồm các bài thi của tiểu bang. Và sau đây là một vài lời khuyên cổ dành cho phụ huynh để giúp cho các em học sinh nào có cảm giác lo lắng trước khi lấy bài thi. Để bắt đầu thì hãy ngủ đủ giấc, ăn sáng, giữ thái độ tích cực và cẩn thận đọc các hướng dẫn và câu hỏi của bài thi. Nên nhớ là bài thi này không có tính giờ, cho nên các em có thể dùng bao nhiêu thời gian để mà thi cũng được. Việc phụ huynh nhắc nhở con mình là đừng quan tâm đến, việc quan trọng là phụ huynh nên nhắc các em là đừng có quan tâm đến những gì người khác đang làm trong khi lấy bài thi cũng rất quan trọng. Cứ bắt đầu bài thi và đánh dấu những câu hỏi để lát nữa các em có thể xem lại, vì khi lo lắng không có câu trả lời có đúng hay không thì các em có thể dùng cái của nó là flag, có nghĩa là đánh dấu cái đó, và sau khi mà các em hoàn tất bài thi thì các em có thể trở lại những cái phần mà các em đánh dấu để xem lại các em có hoàn tất bài thi hay không, và dồn sự tập trung vào việc thở một cách đều đặn và những suy nghĩ tích cực cho giáo viên biết là các em đang cảm thấy lo lắng, nếu mà các em cảm thấy lo lắng, và ghi chú lại tất cả những cái bài. Khi mà các em làm bài, các em có thể ghi chú lại trên mấy cái giấy nháp, hoặc là bài toán các em có thể viết trên giấy nháp để các em có thể giải bài toán, thì cái này cũng có thể giúp cho các em đỡ hồi hộp cũng như tạo sự tự tin cho các em. Các em có giấy nháp để mà làm những cái điều đó.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và nếu vậy thì phụ huynh nên làm những gì nếu mà con em của mình liên tục nhận điểm hạng dưới tiêu chuẩn, và nhà trường có những chương trình nào để giúp cho các em không? So doctor says, what should parents do if their child is consistently score below standards, and does the school have any programs to help them?
Yes. So the first thing that parents should do is they should contact their child's school to speak with the site administrator or counselor or the site administrator or counselor, or if they are in a secondary school, And even before doing that, I recommend that they reach out to the teacher. Mm-hmm. Most teachers can be contacted via Parent Square, mm-hmm. or their email is on the school website. Mm-hmm. And they should help their child develop good study habits by being consistent with time for studying and asking your student about their progress and recent activity at school. It is also important for parents of secondary students to use the Aries Parent Portal in order to be familiar with their child's schedule and grades. Many of our schools offer additional support before and after school.
Cô nói điều đầu tiên mà phụ huynh nên làm là liên lạc với trường học của các em để được nói chuyện với ban giám hiệu hoặc là cố vấn học đường của các em nếu các em ở cấp trung học cấp 1 hoặc là cấp 2. Còn nếu mà cổ đề nghị đó là nên nói chuyện với giáo viên của em trước thì nhiều giáo viên, các phụ huynh có thể liên lạc qua Parent Square hoặc là email để mà có thể tìm cách để mà hỗ trợ con em của mình, giúp con em của mình phát huy thói quen học tập tốt bằng cách giữ giờ học của các em đều đặn và hỏi em về tiến trình học và các sinh hoạt gần đây tại trường. Những phụ huynh có con em học trung học cấp 2 sử dụng khung cửa gia đình, thường thường mình gọi là Aries Parent Portal, để biết thời khóa biểu học và điểm của các em cũng rất là quan trọng. Nhiều trường học của chúng ta có cái hỗ trợ thêm cho các em trước và sau giờ học.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và nếu được thì tiến sĩ có thể cho quý thính giả biết thêm về cái bài thi SBAC được soạn thảo nó như thế nào và có khác gì so với bài thi truyền thống là traditional paper với pencil test đó, thưa quý vị, là bài thi truyền thống sử dụng giấy và viết chì hay không. So doctor says, can you give our listening audience some details about how the SBAC is structured and how it different or how it differs from the traditional paper and pencil test?
Yes. Well, first and foremost, this test is taken independently by the student in a group setting, and it's taken on a Chromebook or some sort of an electronic device. So it's a computer-based assessment, which is designated to measure student progress towards college and career readiness. Beside being computer-based, these assessments will look different than the traditional test we all have seen in the past. This assessment will no longer be just multiple choice, but it will include technology-enhanced items where students will be asked to graph equations, drag and drop sentences to rearrange a paragraph, as well as explain their thinking by answering short answer questions. They also have a listening component where they wear headphones or earbuds and they listen to text and then they have to respond to it. These tests include writing essays and completing performance tasks. And in addition, students in grade 5, 8, and 11 will take the California Science Test, which is based on the Next Generation Science Standards. And during that test, they will be watching videos of different experiments and different kinds of scientific principles and answering questions.
Cô nói trước tiên hết là tất cả các em, cái bài thi này các em sẽ tự làm và một mình chung với những em học sinh khác, nhưng mà tự em sẽ làm bài tập của mình. Và thường thường thì các em sẽ dùng Chromebook hay là máy sách tay, laptop. Thì cái bài thi Smart Balance là những bài thi trên máy điện toán và được soạn thảo để đo lường cái tiến trình học tập của học sinh hướng đến đại học và chọn ngành nghề. Thì bên cạnh đó, bên cạnh làm trên máy điện toán thì những bài thi sẽ có những cái dạng khác hơn so với các bài thi truyền thống mà chúng ta đã nhìn thấy trước đó, trước đến giờ. Thì bài thi không còn là dạng trắc nghiệm nữa mà sẽ bao gồm những tính năng công nghệ tân tiến đòi hỏi học sinh phải vẽ đồ thị phương trình, kéo và đặt những câu văn để sắp xếp lại một cái đoạn văn, cũng như giải thích và suy nghĩ của em bằng cách đưa ra những câu trả lời ngắn. Thì cái bài thi này, ngoài ra các em còn có cái phần của skill listening, có nghĩa là các em phải gắn cái máy nghe và các em sẽ nghe một cái đoạn văn, sau đó các em sẽ trả lời theo cái đoạn văn đó. Và ngoài ra thì cái bài thi cũng bao gồm phần viết luận văn và hoàn tất phần thực hành. Thì bên cạnh đó là học sinh lớp 5, lớp 8 và lớp 11 cũng sẽ phải theo lấy bài thi khoa học của tiểu bang dựa theo các tiêu chuẩn khoa học của thế hệ mai sau, thế hệ sau. Sao? Thì tất cả những cái này các em sẽ làm trong cái bài thi SBAC đó. Và cái bài thi này đòi hỏi các em, trong cái bài thi khoa học thì đòi hỏi sẽ cho các em sẽ coi những cái đoạn video làm những cái bài khoa học thí nghiệm. Và các em sẽ xem những cái video đó và trả lời cũng như cho biết về những cái khoa học thí nghiệm mà các em nhìn thấy trên video.
Dạ, nếu được thì tiến sĩ có thể ôn lại những cái chi tiết mà ban nãy tiến sĩ vừa chia sẻ là khi nào các em học sinh sẽ lấy cái bài thi này và có phải tất cả các em học sinh đều phải lấy cái bài thi này không? Doctor says, you mentioned some of these information at the beginning of the show already, but can you kind of review the information with our listening audience that just tuned in you know, maybe a couple minutes ago about when will student take the SBAC or these assessment, and will all students have to take this exam?
Sure. So this assessment is always administered in the spring. It's the summative or end of the year assessment. So the main testing window begins in mid-April, but schools can start testing as early as mid-March. Mm-hmm. And some of our secondary schools may choose to test that early. Mm-hmm. They may want to administer this assessment before AP testing, which is the first week of May. Mm-hmm. But most schools choose to test mid-April through mid-May. It's about a 2 to 4 week testing window. Mm-hmm. And schools will be sending home information regarding the dates that they're testing. And it should also be posted on their school website. And all students do not take this assessment, only selected grades, mm-hmm. which are 3rd through 8th grade and 11th grade. They take the Smarter Balanced Assessment for both English, Language Arts, and Math, with the exception of our students with special needs. They will take that California Alternative Performance Assessment in the same grades. And then in addition, our 5th, 8th, and high school students, particularly 11th graders, will take the California Science Test as well, in addition to the English Language Arts and the Math Test.
Okay. Quick questions for you. You mentioned that it's a computer-based assessment. So does that mean the student need to bring in their own device for the exam, or the school can provide a device for the student to take the exam?
Good question. They can only use a district-issued device for this test because there is a secure browser that students launch and access the assessment through this secure browser to ensure that there's test security and that students can't open any other browsers or access any other information. So the school will provide them a device to use for this assessment. And iPads are not compatible for this test. They can only take it either on a Chromebook or on a laptop or a desktop device.
Mm-hmm. Thank you.
Okay. Cô nói là thường thường cái bài thi Smarter Balance này thì họ thường thường thi vào mùa xuân. Thì nhà trường thường thường chọn cái thời gian thi là giữa tháng 4 cho tới giữa tháng 5. Nhưng mà những cái trường trung học cấp 2 thì thường thường họ sẽ chọn giữa tháng 3. Tại vì họ sẽ thi trước khi các em phải thi cái bài thi AP cho những em trung học cấp 2. Thì cái bài thi này là tại bài thi của kêu là summative, có nghĩa là tất cả cái bài thi tổng quát cho cuối niên khóa, cho nên nó sẽ bao gồm tất cả những gì mà các em đã học qua. Thì thường thường cái bài thi này những em mà thi bài thi AP thường thường là bắt đầu từ cái tuần đầu tiên của tháng 5, cho nên thì nhiều trường trung học muốn thi vào tháng 3 là như vậy. Và thường thường bài thi này thì nó kéo dài khoảng 2 đến 4 tuần và nhà trường sẽ gửi thư thông báo để cho quý vị biết là cái thời gian thi là như thế nào. Đồng thời họ cũng sẽ để trên cái trang mạng website của họ để quý vị có thể biết cái thời gian thi là như thế nào. Thì không phải tất cả các em đều thi hết, chỉ có các em ở lớp 3 đến lớp 8 và lớp 11 thì mới thi bài thi SBAC cho toán với lại anh văn mà thôi. Riêng những em trong chương trình đặc biệt là Special Ed thì các em sẽ lấy cái bài thi gọi là Alternative, có nghĩa là bài thi thay thế chơi các lớp cấp lớp của các em. Và song song thì các em lớp 5, lớp 8 và lớp 11 sẽ phải thi bài thi CAS và bài thi khoa học cho thế hệ sau. Thì những em này phải thi thêm cái phần khoa học.
Dạ, cảm ơn Tammy rất là nhiều. Và
Và cái câu hỏi thứ hai chị Linh đặt là các em có phải sử dụng máy điện toán, tại vì các em phải thi trên máy điện toán, thì các em có thể đem cái máy điện toán của mình theo hay không? Thì cô nói không được, các em phải dùng máy của học khu phát ra cho các em, vì các em phải vô một cái secure browser, có nghĩa là một cái trang mà nó chỉ dành cho các em có thể lấy những bài thi đó mà thôi. Vì lý do mình nói để cho các em phải không được mở những cái trang khác hoặc là tìm những cái chi tiết khác để mà cái bài thi nó được nói sao đấy chị Minh Phượng, cái bài thi nó được chân chính phải không chị, là các em không được ăn gian. Cho nên các em không thể và riêng của nó cái iPad thì nó không có nó không có thể làm bài thi này được. Cho nên các em một là phải dùng Chromebook hay là phải dùng laptop là cái máy xách tay, hoặc là cái desktop là cái máy điện toán để trên cái bàn của mình. Đó là chỉ ba cái loại dụng cụ mà các em có thể sử dụng để thi bài thi này.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và câu hỏi cuối cùng Linh xin đặt với tiến sĩ là sau khi các em học sinh lấy cái bài thi Smarter Balance này đó, thì cái kết quả của cái bài thi các em được cái kết quả của các em được báo cáo nó như thế nào, và nếu được thì tiến sĩ có những cái lời khuyên gì để giúp đỡ cho phụ huynh hỗ trợ cho con em chuẩn bị cho cái bài thi này. So doctor says last question but two part. First part is after the student take the Smarter Balance assessment, right? How are their results reported? And then, and is there any advice, any guidance that you have for parents to help prepare their child for this exam?
Absolutely. Thank you. So after the students take the assessment, they do receive results, and parents will receive the results in three different forms. First, they'll receive the results in the Aries parent portal. So it's important that parents, if they haven't already done so, create their Aries parent portal. That will be one location where the test results will be available. The second, we're excited to share that once again this year, we will be offering video student score reports. Parents will receive a link through Parent Square to access the video student score report, and it will be a personalized video discussing their students' SBAC scores. And the way that the scores are reported are by their scaled score, which is the student's overall numeric score, and it's on a continuous scale, and it's between 2,000 and 3,000. And those points, the scaled score points increase as the grade level increases. And that scaled score is used to illustrate the student's current level of achievement. And the achievement levels range from 1 to level 4, which is the highest level, which is the exceeding standard. So you will receive both the scaled score and the overall performance or achievement level for English language arts. You'll get a separate one for mathematics and a separate one for science if they took the science test. And then what can they do to help their child prepare? Talk to their child. Talk to their child about when they're taking the test. Talk to their child about the practice and training test. It's a great activity to do with your child over spring recess. They can do a few questions at a time. And so they can have an understanding of the level of difficulty and the question types that they will be experiencing to try to lower their test-taking anxiety. They can remind the student to take their time. These tests are not timed. To read all questions carefully and to use scratch paper if they'd like to take notes or to work out their math problems so they can ensure accuracy.
Okay. Cô nói là bài thi này cái result nó đưa ra you said two ways, right? Not one way. You said three
ways.
Yeah, one of these two areas, the other one to video. What's the third one?
Oh, I'm sorry. And they get this. I didn't say the third one. Thank you. They will have the student score report mailed home.
Okay.
It'll be mailed home from Garden Grove Unified School District at the end of July, beginning of August.
Okay. That sounds like one, two. Okay.
Yes.
So, cô nói kết quả của bài thi sẽ có 3 cách để mà quý vị có thể lấy cái kết quả của em. Cái thứ nhất là qua areas. Thì nếu mà quý vị vẫn chưa có cái chương mục trong cái parent portal thì quý vị nên làm một cái chương mục trong đó để mình có thể coi cái kết quả bài thi của các em qua areas. Cái thứ hai là cô rất là vui mừng để chia sẻ là qua video họ sẽ gửi cho quý vị cái parent square và qua đó họ sẽ gửi cái đường link là đường dẫn để quý vị có thể xem cái video về cái kết quả của cá nhân của em đó thôi. Có nghĩa là họ sẽ thảo luận làm sao mà để hỗ trợ các em cũng như dựa theo cái điểm của các em đạt được thì họ sẽ chia sẻ làm sao mình có thể hỗ trợ các em hoặc là các em tiến bộ ở phần nào. Và cái cách thứ ba là họ sẽ gửi thơ về cho gia đình để coi cái kết quả bài thi của các em. Thì cái bảng thi tính điểm theo mức trình độ thành tích thì cái thang điểm là điểm sĩ số tổng thể của học sinh. Những điểm số này giảm trên một cái thang điểm liên tục là từ khoảng 2.000 đến 3.000 và tăng lên giữa các cấp lớp khác nhau. Thì thang điểm có thể được dùng để mà có thể minh họa thành tích các lớp học hiện tại của học sinh và sự phát triển của các em theo thời gian. Thì cô nói cái thang điểm đó nó đưa ra hai cách. Một cái cách là khác là nó tính từ 1 đến 4 điểm. 4 điểm là cao nhất, là có nghĩa là mình trên tiêu chuẩn, thì nó cũng dựa theo cái thang điểm đó. Thì kết hợp các thang điểm từ một số lượng học sinh, các thang điểm có thể diễn tả những cái thay đổi của trường và học khu về thành tích học tập, cũng như thể hiện những cái khoảng cách và thành tích học tập giữa các em với nhóm học sinh khác nhau. Thì cô nói ngoài ra các em sẽ nhận được những cái kết quả đó, một cái là cái thang điểm của em và một cái là tổng thể cái bài thi của các em, thành tích của các em như thế nào trong cái phần Anh văn cũng như trong phần toán. Nếu mà em có lấy phần khoa học thì em cũng sẽ được cái thang điểm tính như vậy, có nghĩa là một cái thang điểm của em so sánh cái điểm của em từ 1 cho đến 3.000 và cái điểm tổng thể là từ 1 tới 4 là coi như em đạt tới cái trình độ như thế nào. 1 tới 4, 4 là đạt trên tiêu chuẩn là tính là điểm cao nhất.
And one last detail I forgot to share, the video student score reports are available in corresponding language English, Spanish, and Vietnamese. And the student score reports that are mailed home and are in ARIES are available in the corresponding language English, Spanish, Vietnamese, Korean, or Arabic.
Và cô nói cô muốn bổ sung thêm là cái video mà gửi về nhà đó để mà tính điểm cho các em đó thì sẽ theo cái ba cái ngôn ngữ chính của học khu là tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt Nam. Theo cái ngôn ngữ mà phụ huynh cần, phụ huynh yêu cầu. Còn cái mà gửi qua ARIES á thì họ sẽ dùng năm thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Đại Hàn và tiếng Ả Rập.
Dạ vâng. Thank you so much, Dr. Says, for joining us. We appreciate you. It's been a long day for you, but we love that you're on air with us and talking to our parents about this important exam for our students to prepare, like you mentioned, to prepare for all the standards starting at the elementary to all the way to high school, and then these standards support our student with their post-secondary education. So you know, it's like a building block, right? Everything counts, everything is important when it comes to English and math.
Yes.
Right? So this is what important information, and I love the fact that you share something new about the video and that how the parents receive the result through those video, the personalized video for for their child.
Yes. So. And it will also share additional resources of how they can support their child, mm-hmm. if they're achieving below standard.
Yeah. And you're so well prepared to support our family because the parents' square message have gone out already, sharing with their parents additional information about the exam, the SBAC, and then also that link with those prep questions for parents too, because that's what parents are interested in, those prep questions to prepare their child to do well on the exam.
Yes.
Yeah, so thank you so much. Tammy?
Tammy muốn bổ sung thêm là chị Linh mới nhắc là cái cô nói là nếu mà quý vị có thể trong cái mùa Spring Break đó, có thể giúp cho các em lên cái trang mạng để mà thi thử những cái bài thi đó để các em biết những câu hỏi nó như thế nào và cái khó hay dễ những cái câu hỏi đó thì nếu mình thực tập trước thì nó sẽ giúp đỡ cho các em trong cái việc học nhiều hơn để mà thi tốt hơn. Và cổ cũng hồi nãy cổ có bổ túc thêm là you were adding something at the end. It just went through. Okay. You were okay. Adding something, and I forgot what you just add. It's regarding the videos. You said the videos. You said something.
Oh, if a student performs below grade level, there's additional resources for them. Yes,
it just went in and out. Và cái video đặc biệt, cái video thì cổ nói là họ cũng chia sẻ là nếu mà thí dụ các em thi không đủ điểm thì họ cũng có những cái hướng dẫn làm sao mình có thể hỗ trợ thêm cho các em.
Và chúng ta có thông báo về cái buổi Roadmap to Success. Chị Minh Phượng cho tụi em một phút nữa ha. Mời Tammy.
Tammy và Linh xin kính mời quý vị phụ huynh học sinh từ lớp 6 đến 12 đến tham dự buổi hội thảo để giúp học sinh định hướng khi lên đại học và chọn ngành nghề. Thì đề tài của buổi hội thảo bao gồm tin cập nhật về tuyển sinh của UCCSU, hướng dẫn cách chuẩn bị đạt thành tích ở trung học cấp 2, tài trợ học vấn và học bổng, chương trình hướng nghiệp CTE, những chương trình để nộp đơn vào đại học và cách trả lời câu hỏi để tìm hiểu thêm về học sinh cũng như phần chia sẻ kinh nghiệm của những học sinh, những sinh viên đại học. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng kính mời quý vị và các học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt tham dự buổi giới thiệu các nguồn hỗ trợ cho chương trình giáo dục đặc biệt và các buổi hội thảo để tìm hiểu thêm về các dịch vụ chuyển tiếp, các nguồn hỗ trợ và dịch vụ cho học sinh khuyết tật sau khi hoàn tất bậc trung học. Thì cái buổi này được tổ chức vào thứ ba tuần sau là ngày 11 tháng 3 tại trường trung học cấp 2 Rancho Alamitos, địa chỉ là 11351 đường Dell Street, thành phố Garden Grove. Và mong quý vị có thể đến tham dự. Thì buổi hội thảo số 1 sẽ bắt đầu từ 4:30 tới 5:30. Và buổi hội thảo giới thiệu các nguồn hỗ trợ cho chương trình giáo dục đặc biệt thì được tổ chức lúc 4:30 tới 5:30. Buổi hội thảo thứ hai thì 5:40 tới 6:30. Và buổi hội thảo thứ ba là từ 6:40 tới 7:30. Và các buổi hội thảo sẽ được trình bày bằng tiếng Anh cũng như được thông dịch vào tiếng Việt và có sự hỗ trợ của những cái ngôn ngữ khác nếu cần. Và cũng có giữ trẻ trong khi quý vị tham dự buổi họp cho các em từ 2 đến 10 tuổi. Cho nên xin mời quý vị đến tham dự cái buổi họp rất là cần thiết này để mà giúp cho các em chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học cũng như là biết làm sao ghi danh vào trường đại học. Và chị Linh làm rất là nhiều trong cái việc sắp xếp cho cái buổi họp này. Và nếu quý vị có thắc mắc thì quý vị có thể gọi cho Bao Giới Tế Cộng Đồng tại 714-663-6084.
Cảm ơn Tammy rất là nhiều. Hình như là chúng ta nói là mời quý vị phụ huynh nào mà có con em học từ lớp 6
đến lớp 12.
Tới lớp 12 ha, thưa quý vị. Và chúng tôi cũng mời được 4 vị đại diện của các trường đại học như là trường Đại học Cal State Fullerton, Cal State Dominguez Hill, UCLA, UC Irvine. Những 4 vị đại diện của 4 cái trường đại học này sẽ cho quý thính giả thêm cũng như con em của chúng ta những chi tiết về cái hệ thống đại học 4 năm Cal State hoặc là và UC nữa, thưa quý vị. Và tiến sĩ Gabriella Murphy cũng chia sẻ những cách nào mà con em của chúng ta, nếu mà quý vị có con em đang học lớp 8 thì sang năm lên lớp 9 thì tiến sĩ sẽ chia sẻ những cái phương cách nào để giúp cho con em của chúng ta thành công, rất là thành công khi mà các em chuyển lên trên trung học
Cho nên nhiều chi tiết, những chi tiết như Tammy vừa chia sẻ về vấn đề tài trợ học vấn và học bổng, có những vị đại diện của trường đại học 4 năm đến chia sẻ về những cái chi tiết về đại học nữa thưa quý vị. Nhiều chi tiết rất là quan trọng để mà hỗ trợ cho quý vị, để giúp cho con em tiến lên đại học, học ở trên trung học, từ học từ tiểu học lên trung học cấp 1, cấp 2, tiến lên đại học được thành công và được mỹ mãn. Cho nên quý vị nhớ nha, ngày thứ ba, ngày 11 tháng 3, từ 4:30 chiều cho tới 7:30 tối tại trường trung học Rancho Alamitos. Thưa quý vị có thắc mắc xin quý vị nhớ gọi về cho Ban Giao tế Cộng đồng ở số điện thoại là 714-663-6084. Và quý vị, Tammy vừa chia sẻ với quý vị là chúng tôi sẽ nghỉ Spring Recess vào ngày 17 tháng 3 cho tới ngày 21 tháng 3. Thì nếu mà quý vị có gọi vô văn phòng thì chúng tôi sẽ nghỉ được một tuần để mà gọi là nghỉ để mà tiếp tục cho nghỉ một tuần, nhưng mà những cái chi tiết còn để mà sắp xếp thêm những cái sinh hoạt kế tiếp nữa thưa quý vị. Nhưng mà trong vào ngày thứ tư, ngày 26 tháng 3 thì chúng tôi sẽ có cô Dawn Trần sẽ đến với chương trình để chia sẻ những nguồn hỗ trợ trong mùa hè cho gia đình, rất là những cái chi tiết quan trọng để giúp được quý vị ghi danh cho những cái sinh hoạt lành mạnh cho con em vào mùa hè. Và cô Dawn Trần sẽ chia sẻ với chúng ta vào ngày 26 tháng 3. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã nghe chương trình của Học Khu tối hôm nay. Thank you, Dr. Sess, for joining us again. Please say good night to our listening audience.
Good night. It was a pleasure speaking with you.
Tammy.
Tammy xin kính chào quý vị.
Dạ, cảm ơn chị Minh Phượng, anh Chí Thiện đã cho tụi em thêm vài phút nữa để hầu chuyện với lại quý vị phụ huynh cũng như là các em học sinh nghe những cái chi tiết của Học Khu Garden Grove. Và chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần xin kính chào tạm biệt quý vị và xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình.